kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học kinh thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống đến bài số 5 trong loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh chọn lọc từ trong sách Châm Ngôn. Bài học này gồm có 2 phần với đề tài Thói quen người dạy. Trong lần phát thanh trước của phần 1, chúng ta đã nhận thức được rằng một trong những dấu hiệu căn bản của người mà Kinh Thánh gọi là dạ dột là họ thấy mình khôn ngoan, họ khôn ngoan theo mắt mình. Vì người dại không biết rằng mình dạ dột trước mặt Chúa, nhưng thỏa mãn về sự khôn ngoan của mình, chúng ta cần khiêm nhường, học hỏi càng thêm từ lời Chúa để được sự khôn ngoan thật. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, trong phần áp dụng, chúng ta sẽ áp dụng nguyên tắc đã học qua câu hỏi để thực nghiệm nối kết với hoàn cảnh của chính mình. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn để cùng theo dõi bài học với đề tài Thói quen người dạy, phần 2.
Tôi muốn dùng cái chữ dòng dõi ở đây đó để đưa ra một khuynh hướng hay là một tập quán hiện tại của đời sống của chúng ta, đó là hãy làm sao mà sống thực tâm với mình, sống thực với mình, sống thực tâm với mình. Mình cảm nhận sao đó, mình bày tỏ ra vậy. Mình nghĩ sao, mình nói như vậy, đó mới là thành thật, nghĩa là trung thực với chính mình. Và họ khuyến khích đó là cái cách sống đúng đó, là phải trung thực với mình, nghĩ làm sao thì phải nói như vậy mới là thành thật. Và cảm nhận như thế nào phải bày tỏ ra đó, đó mới là thành thật. Nhưng mà tôi hỏi rằng nếu mà trong lòng nó đầy những sự ô uế, mà thành thật với mình là thành thật với cái gì? Mà ở bên trong nó sai trật với Chúa mà cứ tự nhiên bày tỏ ra thì mình bày tỏ cái gì? Thì đó không phải là thành thật, đó không phải là sống đúng. Nhưng mà cái cảm nhận của thế hệ của chúng ta bây giờ là hễ mình có cái gì mà mình sống đúng với cái đó là điều phải đó. Hoàn toàn sai trật. Chúng ta thành thật khi chúng ta sống đúng với lời Chúa, chứ không phải là khi mình thành thật với mình. Khi mình thành thật với mình đó là mình thành thật với cái con người tội lỗi ở trong mình, mình thành thật với cái tấm lòng gian trá của mình. Cái đó không gọi là thành thật. Cái đó gọi là ngu xuẩn. Và lời Chúa nói như vậy. Cái người mà nghĩ rằng mình đúng mà cứ đem cái đó ra mà nói và cứ giải thích chuyện đó và bày tỏ điều đó, đó không phải là người khôn. Cho nên chúng ta phải tránh điều đó và chúng ta thành thật với lòng mình, thành thật với lời Chúa, thành thật với tiêu chuẩn của Chúa. Lòng mình nó quái âm lắm. Ở trong Ê-sai đoạn 5 câu 21 nói như thế này: khốn thay cho kẻ chính mắt mình coi mình là khôn ngoan, tự mình xét đoán mình là thông sáng. Chúa nói sao cái người mà thấy mình khôn á, là không phải là chỉ là ngu thôi, mà cái người sống một cuộc đời mà ở dưới cái sự rủa xả của Chúa, khốn thay. Bởi vì sao? Vì không thể sửa được nếu mà không có quyền năng của Chúa. Nguy hiểm không? Nguy chừng nào? Ở trong Châm Ngôn đoạn 26 câu 12 nói cho chúng ta biết: con có thấy người nào khôn ngoan theo mắt nó chăng? Có thấy không? Có bao giờ ở với người nào mà họ thấy họ khôn không? Thì Kinh Thánh trả lời là như thế này: còn có sự trông cậy cho kẻ ngu muội hơn là cho nó. Tức là cái người tưởng mình khôn á thì là coi như hết hy vọng, là không sao dạy được nữa. Cái người mà luôn luôn thấy mình đúng thì không sửa được. Cho nên vấn đề khó khăn của một cuộc đời hay là một người mà chủ quan nghĩ rằng mình đúng, luôn luôn suy nghĩ trong cái hệ thống mình, hết sức là nguy hiểm. Câu nữa trong đoạn 14 câu số 12: thì nói rằng có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng ta thành ra nẻo sự chết. Con đường của kẻ ngu muội, con đường của người nói rằng tôi phải sống thành thực với chính lòng mình, tôi phải đi con đường mà tôi chắc chắn là thích hợp, thì con đường đó nếu mà không có sự kỷ luật của lời Chúa, không đứng trên những căn bản của lẽ thật của Chúa, thì chắc chắn dẫn tới sự chết. Dẫn tới sự chết của hôn nhân, dẫn tới sự chết của sự liên hệ, của sự bạn bè, của tất cả những điều đó, vì mình luôn luôn là đúng và mình ở trọng tâm. Cho nên câu Kinh Thánh lúc nãy mà chúng ta đọc ở trong đoạn 3 đó, nhắc lại cho chúng ta là hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con, chớ dựa trên sự thông sáng của con. Và anh chị em, nếu chúng ta không dựa trên điều mình nghĩ là đúng, cái thông sáng của mình, thì mình dựa trên cái gì? Lấy cái sự thông sáng mình ra thì mình còn cái gì? Mà nếu không có một căn bản khác, không có một hệ thống khác, không có cái chỗ mà chủ động trong đời sống của mình, thì chúng ta chỉ có cái mình tin thôi, chúng ta chỉ có sự thông sáng của mình thôi, mà không có một cái hệ thống khác của lời Chúa, của sự dạy dỗ Chúa, của cái sự đo lường đó, thì chúng ta không có cách nào mà có thể ra khỏi con đường đó được. Cho nên nói rằng hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, phàm trong các việc làm của con nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ nẻo các lối của con. Cho nên người chủ quan là người bước vào trong chỗ hết sức là nguy hiểm, và người chủ quan là người ít thấy cái sự nguy hiểm đó, hay là không thể thấy cái sự nguy hiểm đó, và nếu mà có thể thì cũng rất khó để mà sửa. Cho nên nó thành một con đường rất là nguy hiểm cho chúng ta. Bây giờ người chủ quan đó, người dạy đó, có một phần nữa mà Kinh Thánh chỉ ra, trong ngôn chỉ ra và chỉ ra rất nhiều, đó là trong vấn đề lời nói. Trong vấn đề lời nói, tôi ghi xuống đây, người dạy nói nhiều, càng nói càng bày tỏ cái dạy đó của mình. Chúng ta có nói cái câu là hai người ngồi im hết thì không biết ai khôn ai dại cho đến khi họ mở miệng ra. Đúng không? Hai người ngồi im hết thấy ai cũng trí thức hết, cũng khôn hết. Bắt đầu mở miệng ra là biết đứa khôn đứa dại liền. Thành thử cũng có cái lợi là ít nói, người ta tưởng mình khôn. Nhưng mà cái vấn đề như tôi nói, cái vấn đề lời nói đó không phải chỉ là trên phía bên ngoài thôi. Tại vì sao? Chúa nói là cái gì đầy dẫy trong lòng thì nó ra ở đâu? Nó ra miệng, lời nói nó ra trong cái cách đó. Thành ra cái lời nói đó là cửa sổ vào trong tấm lòng. Hễ nghe nói kiểu nào, nghe cách nói, nghe cách đối thoại, hay là cái phương cách sự quan trọng đó, chúng ta sẽ thấy rõ ràng cái gì ở trong lòng. Và vì thế cái người khôn người dạy được bày tỏ ra. Nói thêm là người có sự liên hệ mật thiết với Chúa để trở thành khôn ngoan, hay là người sống trên cái căn bản của mình, thì cũng sẽ bày tỏ ra trong lời nói và cách nói của mình. Một lần nữa trước khi đi vô sâu nhiệm ở trong châm ngôn, thì anh chị em dở ra trong Gia Cơ. Bởi vì Gia Cơ đoạn Kinh Thánh nói rõ ràng cho chúng ta một vấn đề rất là quan trọng của lưỡi. Một số anh chị em đã học rồi. Và khi nhắc lại điều này thì mình thấy rõ ràng đây là vấn đề rất là quan trọng. Câu số 2, chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nên là ai trong chúng ta cũng có vấn đề. Nhưng mà có một cái vấn đề then chốt ở trong đời sống ở đây. Có một vấn đề quan trọng lắm ở trong đời sống ở đây. Đó là nếu ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay là người trưởng thành, hay hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa cho nó chịu phục mình nên mới sai khiến cả mình nó được. Vậy hãy xem những chiếc tàu dầu có lớn mấy mặt lòng bị gió mạnh đưa đẩy thay kệ. Một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cậy bát nó tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào thà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Nói lên cái vấn đề của cái lưỡi hay lời nói đó, nó có cái quyền năng, có cái âm hưởng rất là sâu đậm. Và vì thế cái người khôn ngoan và người dại dột, ảnh hưởng của đời sống của họ rất là khác biệt bởi vì lời nói của họ. Cho nên chúng ta hiểu điều đó. Những lời của châm ngôn này giúp cho chúng ta là khi mình mở miệng ra đó, nhưng mà nói người chủ quan á, không thấy mình nói sai đâu, cũng biết mình nói trật chỗ nào. Cho tới khi mình bắt đầu đo lường cái điều này, mình nói là lời Chúa có chỉ ra những chuyện này. Mà bây giờ khi tôi suy nghĩ tới cái chuyện tôi nói, nó giống cái lời Chúa nói này. Thì bắt đầu đó, mình có một cái hệ thống khác đem vào trong cái sự chỉ huy, trong sự chủ động đó và giúp cho mình trở thành khôn ngoan hơn. Xin dở ra ở trong châm ngôn đoạn số 15, câu số 2. Kinh Thánh nói, lưỡi người khôn ngoan truyền ra sự tri thức cách phải, nhưng miệng kẻ ngu muội chỉ buông điều điên cuồng. Cái chữ điên cuồng này là cái chữ ngu dại. Người ngu muội đó thì chỉ nói chuyện dại không thôi. Mở miệng ra đó thì chỉ có cái lời dại dột. Chữ là cái gì nó đầy trong lòng á, hãy mở miệng là nó ra, hãy mở miệng là nó ra. Kinh Thánh nói như vậy đó, là lưỡi người khôn ngoan đó thì sẽ bày tỏ sự khôn ngoan, nhưng cái miệng của người ngu muội đó thì không có nói gì khác hơn là chỉ là sự ngu dại mà thôi. Đoạn số 15 tiếp tục xong câu số 14 đó, thì nó là lòng người khôn sáng tìm kiếm trí thức, còn lỗ miệng kẻ ngu muội nuôi lấy mình bằng sự điên cuồng. cái câu này dịch ra cũng hơi ác, cái lỗ miệng người ngu muội nuôi lấy mình bằng sự điên cuồng. Tức là sao? Người ngu muội nuôi mình bằng sự ngu si. Cái câu nói là như vậy, là mình càng nói ra bao nhiêu đó, mình càng nói bao nhiêu, mình càng dính vào trong đó mà không ra được đó, khi bắt đầu cái tiến trình đó mà không thay đổi đó, nó đi sâu lắm. Có lẽ ngừng lại một chút để nói thí dụ ở trong cộng đồng để mà chúng ta thấy được. Có nhiều cái lời lẽ, có nhiều cái thói quen, có nhiều sự ngu muội xảy ra trong đời sống, trong cách nói của chúng ta. Nhưng mà một điều mà rất nguy hại đó, mà chúng ta đã học rồi đó, là thèo lẻo ha. Nói hành, nói tỏi, nói chuyện người ta đem ra nói miết đó, là thói quen đó, và đó là cái sự ngu muội. Nhưng mà như thế này, khi một người mà thích cái điều đó rồi đó, thì thấy sao? Thích nghe lắm. Chỗ nào ai nói cái gì động động là có mình tới nghe liền. Mà có mình tới nghe liền á, là mình truyền ra liền. Mình giống như là đài thông tin vậy, tiếp vận ở đó, làm cho nó nổi lên mấy mức nữa rồi truyền ra cho nhanh, truyền ra cho lẹ. Nghĩa là mình sống ở trong cái đó, thành ra mình trở thành cái nguồn của sự ngu muội truyền rao ra. Và rất dễ để mà vấp phạm cái điều này mà không thấy. Nhất là trong hội thánh mình hay nói cái câu, mình chia sẻ thôi nha, không có nói với ai nữa nha. Để tôi dặn một điều rõ ràng là có sự chia sẻ mới có sự thâm công, có sự nâng đỡ. Nhưng mình chỉ chia sẻ để quan tâm lo tưởng cho nhau. Mình không bao giờ tìm kiếm cái sự hướng dẫn ở trong group lớn. Mình sẽ phải tìm cái người hay là nguồn nào mà Chúa giúp đỡ mình được. Chứ không có ngồi đó rồi chia sẻ 10 người đó chia ra rồi ai cứ giúp ý kiến mình. Nhưng mà mình chia sẻ nhu cầu hay là mình nói về những nhu cầu của nhau để quan tâm, thăm viếng, cầu nguyện, lo tưởng thì được. Nhưng mà không có chia sẻ nỗi lòng để mà ai có giúp ý kiến được, vì khi bắt đầu cái điều đó là mở con đường của kẻ ngu muội để mà cho tất cả những điều đó nó chạy ra. Vì sao? Vì Kinh Thánh không có dạy mình như vậy. Chỗ là cái miệng của mình và cách mình nói, cái chỗ mình nói, cái người mình nói rất là quan trọng. Và điểm đó bày tỏ cả sự khôn ngoan mà Chúa dành cho, lẫn cái kỷ luật mà Chúa đã ban cho để mình nói ở trong đời sống của mình. Cho nên khi người khôn mà nghe tin đồn hay là tin thèo lẻo tới, hay người nói là để tôi nói này cho anh á, thì hỏi cái này có liên hệ với tôi không? Có, anh tới nói với người đó đi, mắc mới thì nói tôi. Chẳng hạn như mình thấy email gửi tới mình mà mới tới cái nạc danh từ khước, đọc một chi cho mệt, từ khước hết. Thứ gì mà không liên hệ với tôi mà kể chuyện người này kia, từ khước hết, không đọc nữa. Vì sao? Vì chi? Mình vô trong cái nguồn đó, mình vô trong chỗ đó là mình chết luôn ở trong đó. Thành thử mình từ khước những điều đó. Vì sao? Vì người ngu muội sẽ ăn uống cái đó, nuôi mình ở trong cái đó. Đoạn 18 câu số 2 chỉ cho chúng ta một điều quan trọng nữa. Kẻ ngu muội không thích sự thông sáng, nhưng chỉ muốn lòng nó được bày tỏ ra. Nghĩa là không quan tâm tới sự thông sáng, nhưng mà điều quan trọng với người ngu muội là cái gì? Là chia sẻ. Để tôi chia sẻ, để tôi nói cái này, tôi có cái vấn đề này, tôi đang đối diện kia, hay là tôi nghĩ cái chuyện này, tôi thấy cái chuyện nọ. Thích nói lắm, thích chia sẻ lắm. Cái gì trong bụng là nói ra liền. Kinh Thánh nói cái đó không có khôn. Vì sao? Vì cái người khôn ngoan đó, phải ưa thích sự thông sáng, hiểu cái chuyện mình nói, có cái luật lệ, có thứ tự, có tiêu chuẩn. Còn cái người ngu muội là cứ nói, muốn nói và muốn bày tỏ ý kiến, có chuyện để bình luận liền. Và mình cẩn thận cái đó, là khi điều đó nó tới với mình, như mình nói lúc nãy đó, nói mà không biết. Tại vì sao? Cái người chủ quan, cái người ngu muội làm mà không biết đâu, không thấy mình làm sai đâu. Thành thử phải có lời Chúa làm cái gương của mình nha. Còn không cứ đi làm miết mấy chuyện này, tôi chia sẻ, tôi nói miết, tôi xin cầu nguyện, hay là tôi chia sẻ để anh em cầu nguyện, rồi cuối cùng chỉ là sao? Muốn lòng nó được bày tỏ ra. Trở lại phía trước đó, đoạn 17 câu số 27-28 nhắc cho chúng ta, người nào kiêng lời nói mình có trí thức, còn người nào có tính ôn hàng là một người thông sáng. Khi nín lặng, dầu người ngu dại cũng cầm bằng sự khôn ngoan, còn cái nào ngậm môi miệng mình lại được kể là thông sáng. Mình vừa nói điều đó phải không? Là người có cái kỷ luật, kiêng lời nói, giữ lời nói của mình, có tính ôn hàng, nghĩa là đầm thắm, không có đụng đâu nói đó, không có gặp ai chia sẻ điều đó. Nín lặng, dầu người ngu dại cũng cầm bằng khôn ngoan. Không có nghĩa là bây giờ mình có vấn đề không dám nói với ai, cái đó nó khác. Nghĩa là mình làm bộ trên mặt đó, rồi ngoài thì như vậy, trong khác, mình không có nói vấn đề đó. Cái vấn đề là như thế này, là có sự khôn ngoan của lời nói, có cái chỗ nói được, có chỗ không, có người nói được, có người nói không. Thành thử, cái người khôn là hiểu điều đó. Chứ không phải là cái người khôn là sống riêng mình, không nói chuyện với ai hết, hay là không chia sẻ điều gì hết. Nhưng mà người khôn thì biết cái chỗ, biết cái người, và cái người dạy thì cứ nói từ trong lòng ra. Tôi hy vọng nó giúp cho chúng ta hiểu vấn đề. Là nhiều khi ở trong cái chỗ rất là đơn giản của sự liên hệ với nhau, chỉ vì thiếu cẩn thận và thiếu khôn ngoan nó trở thành vấn đề. Nhiều khi cái chuyện rất là bình thường trong hội thánh, nó chia sẻ một vài lần rồi nói với nhau một tí, hóa ra là cái chuyện không đúng, ai cũng tưởng là thật mà nó không phải thật. Như mà mình nói là có điều gì là phải có bằng cớ rõ ràng, phải có nhân chứng rõ ràng. Mình không cần nhân chứng, không cần bằng cớ, cứ đụng đâu nói đó, gặp ai chia sẻ điều đó. Cái mà nó không thật, nó trở thành thật, nó trở thành cái hủy hoại của tất cả trong đời sống. Vì sao? Vì có những điều mà không có cái hệ thống để mà giữ mình á, nó bùng ra những cái chuyện rất khó khăn, đặc biệt là khi có cái gì mà nó làm cho mình bị thương tổn, nó làm cho mình phải phản ứng lại. Cho nên phần số 3 tôi nói là người dạy giận dai. Ở cái điểm đó là trong vấn đề phản ứng lại khi là mình tổn hại đó, khi mình có chuyện gì xảy ra cho mình, thì bày tỏ nó phát hiện ra. Trước khi mà mình đi vào những câu kinh thánh thì tôi hỏi anh chị em nhớ lại cái lần cuối mà mình nổi giận là lúc nào? Nghĩ lại coi. Mới sáng. Mới sáng lái xe tới nhà thờ. Lúc nào mà mình giận? Mình làm cái gì? Mình bày tỏ ra sao? Mình nói với ai? Mình diễn đạt như thế nào? Tất cả những cái đó, đó nó không phải là cái chuyện giận của mình không. Kinh Thánh nói những cái đó là cái cửa sổ mở ra cho cái tấm lòng của mình. Cái chỗ đó là chỗ đo lường cái sự liên hệ của mình với Chúa. Cái chỗ đó là phân biệt ra cái sự khôn ngoan và cái sự ngu dại của người trưởng thành hay không ở trong đức tin. Cho nên vấn đề ở đây đó, Kinh Thánh đưa ra là cho chúng ta nhìn thấy căn bản ở bên trong để mà có thể sống được. Đoạn 12 câu số 16 thì nói: sự giận dữ của kẻ ngu muội liền lộ ra tức thì, còn người khôn khéo che lấp sỉ nhục mình. Rất là đơn giản nhưng mà rất rõ ràng. Cái người ngu muội á, giận thì làm gì? Nói liền, phản ứng liền, lộ ra liền. Hễ đụng tới tôi á, là tôi phản ứng liền. Tôi buồn là tôi kể, tôi giận là tôi la, chẳng hạn như vậy. Là Kinh Thánh nói cái đó là phương cách hay bản chất của kẻ ngu muội là sao? Là không có cái thì giờ để mà suy nghĩ qua cái cách nói, cái lời nói, cái phản ứng, không có một tiến trình để chủ động sửa đổi hay là kỷ luật điều đó. Đụng tới là phát ra, đụng tới là đáp ứng liền. Nhưng mà nhiều khi mình không nghĩ đó là cái vấn đề sai trật. Tính tôi nói vậy, tôi vậy đó, tự ái lắm. Có người nói thẳng với tôi, tính tôi tự ái lắm, làm như là hay lắm. Tự ái là cái gì? Tự yêu mình để tôi ở giữa, để tôi làm chủ động, để tôi làm trọng tâm. Nghĩa là tôi là tội nhân, chứ còn bây giờ khai gì nữa. Tính tôi tự ái, nghĩa là tôi đầy tội đó. Nhưng mà mình không nghĩ như vậy. Thì ở đây cũng vậy, nhiều khi cái phản ứng của mình á, mình coi đó là chuyện rất là bình thường. Kinh Thánh coi đó là sự bày tỏ của một cái tấm lòng thiếu kỷ luật và thiếu sự khôn ngoan. Cái người khôn khéo là sao? Cái người khôn khéo là che lấp sỉ nhục mình, là có cái sự suy nghĩ, biết cách giải quyết vấn đề để không nó bùng nổ ra, để nó không có chạy tùm lum, có cái chỗ để mà có chọn lời mà nói, chọn người mà nói, chọn lúc mà nói, nó nằm ở cái chỗ đó. Thành thử hễ ai mà đùng đùng ào ào á là thường là không khôn. Kinh Thánh nó không phải thường, rõ ràng là không khôn. Cho nên chúng ta cẩn thận điều đó. Là có ai nhạy cảm, nhạy giận không? Có khi chưa đụng tới là phát ngôn rồi, ở đâu xa xa đã là nổi giận rồi. Cái người mà mình giận mà người ta không biết nó mới hay. Phải không? Không phải là giấu cho kỹ, nhưng mà có cái kỷ luật ở trong đó. Kiếm lúc mà nói, kiếm chỗ mà để giải quyết vấn đề. Thành ra Kinh Thánh đưa ra đó là có ai cũng đụng tới cái vấn đề, ai cũng bị đau thương hết. Nhưng mà cái phản ứng đó, có người hỏi rằng cái sự khác biệt của trái cam với lại trái chanh đó là sao? Nó dĩ nhiên như cam thì ngọt hơn, chanh thì chua. Bây giờ đó hỏi là cái cam với trái chanh đó, mình lấy búa mình đập hai cái đó, thì cái chất nó có ra khác nhau không? Không, cam mà có cắt đàng hoàng hay là đập nó hay là bóp làm nước gì thì nó cũng ra nước cam thôi, vì nó ở trong nó vậy. Trái chanh cũng vậy, hãy làm gì nó cũng chua. Cắt cũng chua, đập cũng chua, làm gì cũng chua hết, vì nó ở bên trong nó ra như vậy. Thành thử cái vấn đề nó như thế này, không phải hoàn cảnh, không phải hoàn cảnh, cũng không phải người khác, cũng không phải cái chuyện đụng chạm gì trên tới mình. Vấn đề là mình, hễ mình là trái cam á, đụng tới mình thì mình ra nước cam. Đụng tới mình làm gì hồi nó cũng ra nước cam. Còn trái chanh làm cái gì hồi nó cũng chua hết á. Thì bởi vậy mình hay đổ thừa đó, tại ảnh, tại ổng, tại bà, tại chị, tại ông mục sư, tại người này, người kia. Tại gì? Tại tôi là trái chanh. Thành thử đụng tới tôi là chua. Cho nên tôi phải học để đổi, tôi phải có lời Chúa đổi cái bản chất của tôi để tôi ra cái nước ngọt. Bất cứ trong cái hoàn cảnh nào, để đụng tới tôi, càng bị dập vỡ bao nhiêu á, thì nước càng ngọt càng ra bấy nhiêu. Cái đó mới là cái điều quý báu.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Thói quen người dạy. Bài học này gồm có 3 phần, phần còn lại sẽ được phát thanh trong lần tới. Như chúng ta đã nghe trong bài học vừa qua, chúng ta rất khó để phân biệt dạy khôn qua kinh nghiệm của chính mình. Chỉ có thể đo lường dưới ánh sáng của lời Chúa. Cho nên, một lần nữa, chúng ta đến với câu hỏi và bài tập thực nghiệm để áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh đã học qua cách thực tiễn cho đời sống mình. Cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn mỗi người chúng ta để sống khôn ngoan trong lời Chúa.
Trong phần áp dụng của loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan, chúng ta để thì giờ suy niệm một vài câu hỏi liên hệ đến nguyên tắc ở trong bài học, rồi cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn để chúng ta có thể nối kết với những khía cạnh trong đời sống của riêng mình. Một trong những thói quen rất nguy hại của người dại dột theo Kinh Thánh sách Châm Ngôn là vấn đề phát ngôn, nhất là trong vấn đề nói hành hay là nói thèo lẻo, lặp lại chuyện của người khác, ngồi lê đôi mắt. Đoạn 11 câu 13, kẻ đi thèo lẻo tỏ ra điều kín đáo, còn ai có lòng trung tín giữ kín công việc. Đoạn 20 câu 19, kẻ nào đi thèo lẻo bày tỏ điều kín đáo, vậy chớ giao thông với kẻ hay hở môi quá. Đoạn 16 câu 28, kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh và kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn thiết cốt. Chữ dùng nói về người hở môi ở đây đó là người không kín miệng. Có gì là cứ phải nói, cứ phải mách lại cho người khác. Nguyên tắc mà chúng ta nhấn mạnh hôm nay đó là hở môi mất bạn. Hở môi mất bạn, không phải chỉ mất bạn thôi mà còn bày tỏ rằng mình là người dại dột sống trái lời Kinh Thánh. Vấn đề thèo lẻo, nói hành, hở môi, tỏ điều kín đáo là chuyện sai trật ai trong chúng ta cũng hiểu và cũng không cần giải thích thêm nhiều. Kinh Thánh nói rằng thói quen thèo lẻo không kín miệng là thói quen của những người dại dột sống trái ngược với lời Kinh Thánh. Và nếu chúng ta có thói quen đó thì chúng ta phải thay đổi. Hoặc nếu chúng ta đương giao du thân cận với những người có thói quen đó thì Kinh Thánh nói chớ giao thông với kẻ hay hở môi quá. Vì kết quả của những lời nói không kỷ luật thì gieo điều tranh cạnh và phân rã những liên hệ gắn bó. Kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh và kẻ thèo lẻo phân rã những bạn thiết cốt. Như vậy, câu hỏi áp dụng hôm nay cho mỗi người chúng ta là: quý vị, chúng ta có kín miệng hay không? Có cẩn trọng để bảo vệ thanh danh người khác nếu tin tức chúng ta nghe hay là thuật lại không chính xác hoặc không có lợi cho họ hay không? Cho nên phần áp dụng hôm nay chúng ta cần biết cách đối phó với tật xấu tội lỗi này. Nếu chúng ta là người không kín miệng thì phải ăn năn xin Chúa tha thứ và xin Chúa ban lời Chúa để kỷ luật lòng mình và miệng lưỡi mình. Tuy nhiên cần nhắc lại rằng người không kín miệng thì rất ít khi nhận biết rằng mình là người hay thèo lẻo, giống như người dại thường không biết rằng mình dại dột. Thứ hai, chúng ta phải quyết định không dự phần vào câu chuyện về người khác. Nếu có người muốn kể lại vấn đề gì của nhân vật thứ ba thì chúng ta cần nói như thế này: anh hay chị cần đến nói thẳng với người đó, việc này không liên hệ gì đến tôi nên tôi xin cứu không nghe. Còn nếu đây là vấn đề nghiêm trọng thì nói rằng tôi và anh hay chị sẽ đến gặp người thứ ba đó và anh hay chị có thể trình bày vấn đề có mặt người đó, đừng chỉ nói riêng với tôi. Đó là kỷ luật cần thiết của người khôn ngoan. Và đó là áp dụng thực tiễn kỷ luật miệng lưỡi, không nói hành, không nói thèo lẻo, bởi vì hở môi thì mất bạn. Và bây giờ chúng ta đến thì giờ để suy gẫm thầm nguyện, xin Đức Thánh Linh hướng dẫn quyết định đáp ứng của chúng ta với lời Chúa. Vì Kinh Thánh nói trong Gia Cơ đoạn 3 câu 2, chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn hay hãm cầm cả mình, nghĩa là ấy là người trưởng thành, có kỷ luật đức tin trong bản thân.
Riêng mình một tình yêu nhưng nào thấy đâu, đời sống trong vũng lầy ô tội, tìm đường ra nhưng càng luôn sâu, lòng mãi ưu tư và và chán trường, bao nhiêu sầu đau chất ngất. Nào có ai nguồn vui an ban niềm vui? Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi tôi. Cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ. Vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi? Hallelujah, người khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, người khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, người khen muôn đời, nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, người khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Ngày trước tôi đi tìm riêng mình một tình yêu nhưng nào thấy đâu. Đời sống trong vũng lầy ô tội, tìm đường ra nhưng càng luôn sâu. Lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngất. Nào có ai nguồn vui an ban niềm vui?
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống qua loạt bài Sống Hữu Hiệu, Sống Khôn Ngoan. Nếu khi nghe qua bài học hôm nay hoặc loạt bài này mà quý vị có câu hỏi, thắc mắc, vấn đề liên quan thì xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Hãy bước đến tin nhận Giê-xu, sống yên vui trong tình yêu. Hallelujah, người khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Tôn vinh danh Ngài thôi.